Dạ quý vị, thời gian nó qua lẹ quá. Chúng tôi đang chuẩn bị để mà tu cái khóa tu cuối năm là hai cái thất đó, là Phật thất và Thiền thất. Còn hai tuần nữa thôi. Có vẻ như là không có kịp rồi. Cái chùa mới làm việc nó chậm quá này, đủ vấn đề hết đó. Cái chùa nó cũ rồi. Có nhiều cái vấn đề dễ sợ lắm. Có nhiều người muốn tới đây tu chung với chúng ta nữa, thành ra phải bận rộn dọn dẹp. Có nhiều người muốn tới đây tu và chọn khóa luôn, 8 tuần rồi. Thì còn có 49 ngày nữa. Nhiều công việc làm mà rất là bận rộn. Ở chùa thầy, sư phụ, cái hệ thống của thầy là lúc mà thiền thất là đóng cửa chùa lại, không làm gì hết đó. Chỉ thiền thôi. Thầy làm vậy không được, tại vì thầy đã hứa người ta, đã giúp người ta, là thành thầy nào bỏ lưng chừng được. Có người còn có vài ngày nữa thôi, hơi khó một tí. Thế cô Đại Hàng có tới không? Cô đã có gặp mấy cái đệ tử của một cái ông sư Đại Hàng đã giác ngộ này. Đây là Hòa Thượng Trung Hoài, chết rồi. Họ thích cái pháp của mình. Tại nói là thích là tại vì nó giống như là trước cái pháp mà ngài Trung Hoa đó dạy họ lúc trước này, nên họ mời chúng ta sang năm tháng 3 chắc phải đi. Cái thiền, cái cẩm nang thiền số 2 á thì soạn xong rồi, họ đang sửa lại. Còn cái thiền thứ 3 thì chưa xong, cẩm nang thiền thứ 3 thì chưa xong. Để trình bày cái pháp thiền của dòng quy ngưỡng xứ Mỹ này của mình. Thầy đang tính làm cuốn sách thiền, cẩm nang thiền thứ 2, để giảng nghĩa cái pháp tinh độ xứ Mỹ này. Giảng nghĩa cho ta biết về những cái hiểu lầm, sai lầm về cái pháp tinh độ của người Á Châu bây giờ. Sẽ hơi ngại tí là có hai cái lý do. Tốn nhiều thời giờ quá. Có nhiều việc làm quá, thầy mà nói nhiều quá người ta giận, đụng mấy cái nồi cơm bát gạo người ta thành phiền dễ sợ lắm. Mình không sửa đó thì cái Phật pháp mà tịnh độ của xứ Mỹ này nó sẽ bất chước Phật pháp Á Châu bên kia, thành ra trong tương lai là không có bao nhiêu người tin, tại cái đó nó trật mới có nhiều giống thành trở thành mê tín. Và nói cuốn sách thứ 2 chắc là nói về những cái sai lầm về cái Phật pháp mà người Á Châu bây giờ cần có thể cải tiến được nhiều lắm. Có nhiều cuốn sách mà giảng xong mà chưa soạn vậy để mà in nữa. Cần nhiều xuất gia nữa. Nhà người Á Châu đó khuyên mấy cái người tại gia đi hồ niệm. Người tại gia để hồ niệm giúp người chết. Tất cả mọi người đều khuyên làm chuyện đó hết đó. Làm như vậy nó có nhiều vấn đề lắm. Thì ra họ cứ có cái quan niệm sai lầm là họ có thể giúp được. Thì chưa gặp cái người hồ niệm nào mà có cái sức để mà giúp người ta tại gia đó, mà giúp người ta đi Tây Phương Cực Lạc được. Mấy cái người tại gia mà đi nói là tôi sẽ giúp người ta đi Tây Phương Cực Lạc, nói tầm bậy tầm bạ, là phạm tội. Nhất cái người mà chết đó, mấy người quá chết, người quá cố rồi, ta tưởng đó người sẽ được mấy người tại gia giúp, thì họ không lo gì hết. Thì ví dụ như là thầy, quý vị có 10.000 cái người tại gia là như 10.000 con kiến, 10.000 con muỗi mà đòi gỡ cái tảng đá, sao mà gỡ nổi. Hơn nữa những cái người mà tại gia đó, người ta đi hồ niệm như vậy, người ta đang can thiệp vào cái chuyện người chết. Có nghĩa là nếu như người tại gia đi hồ niệm mà ta bị lộn xộn đó, người hồ niệm mà bị hại đó, là cái đó là trở thành cái người chết nợ người ta, họ làm chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Thành cái thế giới này càng ngày nó càng loạn, tại vì nó có những cái nợ mà nó chồng chất lên nhau, nó lộn xộn với nhau. Thầy nói tầm bậy tầm bạ thôi, để câu giờ cho cô này. mới trở về từ Bắc Hàn. Yeah. Mới bán phi tỉ xong. Yeah. đi qua Hồng Kông, mới qua Nam Hàn, viếng nhiều cái chùa.
Wow,
tới cái đảo Lantau mà viếng cái tượng Phật mà lớn nhất trong thế giới này. Lớn nhất sự. Cái tượng lớn nhất thứ nhì mà ngồi. Không tới cái mang chai. Cái cá thu nó giống như cá thu thiệt vậy đó. có cái ngày Xuyên Hoa. Có cái chỗ mà giảng đường ngày Xuyên Hoa lúc trước ngày giảng. Khó khăn mới tới được cái giảng đường đó. Chắc là chỉ cho phục vụ cho những cái người đệ tử của họ thôi. Qua Nam Hàn làm việc tí xíu thôi chứ còn đi chùa không à? Cái chùa rất là xưa, cái tông phái như đời xưa đó, rồi có tông phái mới, bây giờ là có lập gia đình với là chỉ niệm Phật thôi. Đi xuống mấy cái đảo, hai cái đảo có thành có một cái hai chùa, một cái chùa cho khách du khách tới, còn cái chùa của cái ngài Trung Hoa đó, ngài trước ở đó. Rồi tới cái chùa rất nổi tiếng là không có tượng Phật mà chỉ có là xá lợi thôi, thầy hỏi bao nhiêu xá lợi nó không thấy được, nó chè trong cái tháp á, không ai thấy được hết đó. Cái chùa một chùa họ chắc một vài cái xá lợi mà họ to họ đẹp như vậy, họ cô này cái phòng tắm nó còn rộng hơn cái Phật điện mình nữa. Ngài nói chứng minh rõ ràng cái xá lợi mình này xá lợi giả. 3.5 tiếng lái xe đi xa lắm. Ba cái chùa họ mời mình tới. Họ bây giờ họ như bên Nhật ấy, họ có mấy cái chùa mà để làm thương mại, là họ để cho du khách tới rồi ngủ đêm trả tiền rồi gọi là du khách nhiều hơn là tu hành. Họ nói là hầu như là tất cả mọi người, gần như tất cả mọi người đó là đều tới ngồi được kiết già. Cái phải hiểu rằng cái vị phải có phước mà ngồi được kiết già không phải dễ đâu. Này là có quen cái ông này là học tiến sĩ, xong rồi ông tin rằng là ngồi kiết già là rất là tốt, để không ai dạy ông hết á. Bây giờ cô này cô Sana cô dạy cho ông, bây giờ ông ngồi được rồi, ông mừng lắm. Đây sư cô này cũng gặp cô này, cô cũng khuyến khích cô ngồi được 2.5 tiếng. Cô này có tiến sĩ về statistics, là cái nghề đó dễ kiếm việc lắm, mà làm việc nó trả lương cao lắm, như cái tiến sĩ nữa. Cha mẹ không thích cô này xuất gia nhưng mà vẫn ủng hộ cô như thường, sẽ trả tiền máy bay cho cô bay qua đây. Cha mẹ phải như vậy. Cha mẹ có hiếu chứ còn là đúng. Năm ngoái thì quen người ta thì muốn mời thầy qua thì không ai chịu mời hết á. Năm nay đi liều như vậy, bỗng nhiên ta giới thiệu từ ngày tới người khác, bỗng nhiên có người ta mời nói. Tính đi qua Paris chơi nhưng đều bỗng nghe thích bên này thành thu cơ. Thay vì đi qua Paris chơi 2 tháng thì qua bên này. Đây là cái thằng là toàn đá núi lửa, thắng cảnh. Không có tu, không ai tu hành nữa. Có bàn với ông Phương Trường ở cái chùa thành phố Koreatown ở đây. Họ có nhiều cái thiền đường, không ai ngồi thiền hết. Tới đó là họ khuyến khích nên cúng dường thôi. Bên Đại Hàn đó là nam nữ riêng biệt, không có nam nữ, không có tu chung. Bên kia họ giàu, thế nên họ xây chùa cho bên nam riêng hoặc là bên nữ riêng. Cô này có khoe là ngay tại gia ở đây còn tu còn nhiều hơn là xuất gia bên kia nè, là họ mắc cỡ vậy sợ đó. Tượng Phật còn làm bằng đá núi lửa, trồng trọt như thế. Cái đảo nhỏ nhưng đều họ xa, thành ra có những cái chùa nhỏ nhỏ như vậy họ hoạt động nhiều hơn mà không bị ảnh hưởng, bị kiềm chế những cái hệ thống chính. hệ thống trung ương thường thường bây giờ họ chỉ là nhiều tiền quá, không ai tu nữa. Càng nhiều tiền là càng càng khó tu. Cái chùa này, cái chùa hơi xa tí chứ liệu nó có chùa Xá Lợi. Từ xưa đó khi mà có Xá Lợi đó thì quý lắm, thành ra mấy cái người mà tài gia người ta tới tới cúng dường nhiều lắm để xây chùa, xây tháp. Cái chùa nó thành nó lớn dễ sợ lắm. Khó gặp mấy ông sư lớn lắm, tại vì quý vị tài nhiều tiền quá, quý vị phải là thí chủ lớn, nhà bố thí nhiều, quen nhau mới được giới thiệu tới gặp, hoặc là mấy cái quan chức là mới tới gặp được. Chùa bây giờ quý vị tới để cúng dường này nọ thôi, chứ không để nào nói em gặp mấy ông sư được nữa. Không ai muốn tu cũng không ai dạy nữa. Thì thật là họ không có mấy cái lớp nhà thiền, mấy lớp niệm Phật, là tại vì thiệt ra họ mấy người tới tu chả có cái được gì hết, thì nó họ họ cũng không có, họ ngừng lại. Đây là cái chùa chính của ngài Trung Hoa. Chùa này hơi thấp, ông sư Đại Hàng Kiên tí, thì nó họ có cái sự xung đột với nhau. 96 tuổi. Ai thì hơi điếc rồi, nhưng đều sáng, óc còn sáng. Ở lâu quá là thành người ta nể cô nữa, cái bà nữa. Là nguyên chi làm nhiều lắm, cả ngàn, cả ngàn cây. Là ngày thứ nhất là tẩm muối, thứ nhì là rửa, thứ ba là làm kim chi. Thuê người ta làm kim chi. Đông làm cho cả năm luôn. Kim chi họ làm cả năm luôn, làm một lần ăn cả năm luôn. Để họ làm đặc biệt cái chỗ họ làm trong tủ lạnh đâu. Giờ là họ chôn xuống mà trong mùa đông, thành ra 3 tháng lạnh này là không có lên men. Có ngày Trung Hoa nó có những cái đệ tử, mà nhiều đệ tử mà dầu chùa nhỏ tương đối nhỏ hơn những cái chùa khác, hệ thống khác, nhưng đều họ nhiều đệ tử hơn nhiều. Nhất là có nhiều cái đệ tử họ bây giờ tu đó, họ ẩn trong núi họ tu. Vùng là vùng mà chuyên môn tu thôi, ẩn tu thôi. Giữa cái núi. Họ nói là bên kia là họ có 15 người ở dưới núi là lo cho 15 người ở trên tu. Mà tu là họ xây cái nhà xong người ở cái phòng riêng. Thầy nói là mấy người đà hàng tu yếu quá. Mấy người đà hàng tu yếu quá. Sợ khổ, sợ mà sợ lạnh. Sợ lạnh, sợ gió. Họ không có tăng nữa. Ít người tăng, mà họ bây giờ họ dụ mấy người ta đi tu, mà dụ người ta tu. Mấy ông sư mà phải dụ người ta sung sướng, giàu có, tiền bạc, xe cộ, nhà lầu này nọ, thì mấy cái người đó, mấy ông thầy đó chả tu tới đâu ấy. Nice. Mời quý vị nghỉ 5 phút, xong chúng ta trở về cung ngọt.